Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 12 Sau khi Phí Thanh Hằng nói sẽ điều tra rõ sự việc, y rời đi. Kể từ đó, không còn tin tức gì từ y nữa. Trong lòng ta rối như tơ vò, vừa lo lắng cho Xuân Yến, vừa sợ thím Xuân phát hiện điều gì bất thường. Ta vẫn cố gắng gượng mở quán mỗi ngày, nhưng đầu óc luôn lơ đễnh. Làm việc liên tục sai sót, thậm chí nhiều lần tính nhầm cả sổ sách. Thím Xuân nhìn thấy, không khỏi trách móc. Xuân Yến sao mà bặt tăm như vậy? Ta tưởng nó bận bịu với kỳ thi, nhưng đến cả chút thời gian giúp đỡ ngươi cũng không có. Ta vội cười trấn an bà. Chắc là kỳ thi đến gần, huynh ấy phải tập trung ôn luyện. Đó mới là chuyện quan trọng nhất. Thím Xuân thở dài, giọng đầy cảm khái. Đúng vậy, phụ thân nó trước lúc mất còn nắm tay ta dặn dò, dù thế nào cũng phải nuôi nó ăn học thành tài. Cũng may, thằng bé xem như không phụ lòng. Hai ngày sau, ta đang chuẩn bị đi chợ mua đồ thì bất ngờ bị một người kéo vào con ngõ nhỏ. Đi, theo ta đến nhà lao của hình bổ. Người đó là Phí Huyền, thị vệ thân cận của Phí Thanh Hằng. Ta ngạc nhiên, vội hỏi. Là vì chuyện của Xuân Yến sao? Huynh ấy thế nào rồi? Đúng vậy, muốn gặp thì nhanh lên. Nghe thế, ta không chần chừ, lập tức trở về quán, gom hết đồ đạc cần thiết. Ta chuẩn bị hai bộ quần áo sạch sẽ, một ít chăn mỏng, và gom toàn bộ số tiền dành dụm được. Ta biết nhà lao của hình bộ không dễ chịu, nếu muốn Xuân Yến được đối xử tốt hơn, chỉ có cách lót tay cho cai ngục. Khi ta ôm một bọc lớn đồ đạc quay lại, Phí Huyền nhíu mày, giọng lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thoáng ý cười. Người chu đáo như vậy, người kia chắc hẳn phải may mắn lắm. Ta không để ý đến lời trêu chọc của hắn, chỉ vội vàng nói. Đi thôi, chúng ta không nên chậm trễ thêm nữa. Phí Huyền gật đầu, dẫn ta nhanh chóng đến nhà lao. Trong lòng ta đầy hy vọng rằng lần này có thể gặp được Xuân Yến. Và quan trọng nhất là biết được y có bình an hay không. Người thật sự chu đáo với hắn ta đấy. Nghe Phí Huyền nói, ta vội nở nụ cười gượng gạo. Thật sự cảm ơn ngài, nhờ có ngài dẫn đường, ta mới có cơ hội đến đây. Người cảm ơn nhầm người rồi. Nếu không phải công tử sắp xếp, người nghĩ mình có thể bước vào đây sao? Vậy. Ta lắp bắp, thay mặt ta cảm ơn Phí công tử. Phí Huyền lắc đầu, giọng mỉa mai. Đúng là vừa mốc vừa ngớ ngẩn. Ta không đáp lại, chỉ cúi đầu đi theo hắn. Hành lang của nhà lao tối tăm và ẩm thấp. Chúng ta đi qua nhiều dãy phòng giam trước khi dừng lại trước một cánh cửa sắt. Xuân Yến, ngươi ổn chứ? Ta gọi khẽ, từ góc phòng một bóng người nhỏ thó nhanh chóng bước ra. Tiểu nha đầu, ngươi đến rồi sao? Xuân Yến gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, nhưng tinh thần vẫn còn tốt. Nhìn qua, hắn không có vẻ gì là bị ngược đãi. Hắn vui mừng nắm lấy song sắt, nói gấp. Tiểu nha đầu, ta bị oan. Ta chưa bao giờ hối lộ quan chủ khảo. Ngươi nhất định đừng nói chuyện này với mẫu thân, bà sẽ chịu không nổi. Ta gật đầu, giọng quả quyết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói gì với thím Xuân. Ta tin ngươi bị oan. Và ta cũng tin hình bộ sẽ điều tra rõ ràng. Nghe vậy, ánh mắt hắn rạng lên, nụ cười tươi nhưng vẫn mang chút mệt mỏi. Được, ta cảm ơn ngươi, tiểu nha đầu. Ta đưa bọc đồ qua song sắt, dặn dò. Đây là đồ dùng và một ít bạc, ngươi giữ lấy để chăm sóc bản thân. Sau một thời gian, ta sẽ mang thêm đến cho ngươi. Xuân Yến nhìn ta, đôi mắt thoáng chút đỏ hoe. Hắn vươn tay qua song sắt, nắm lấy tay ta. Người thật tốt, ta sẽ không quên ơn ngươi đâu. Xong chưa? Phí Huyền đứng phía sau, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Ta vội rút tay lại, nhìn Xuân Yến lần cuối. Người cứ an tâm, chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng lo lắng gì, chúng ta sẽ chờ ngày ngươi được minh oan. Xuân Yến mỉm cười. Dù dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Ta tin ngươi. Sau đó, ta theo Phí Huyền rời khỏi nhà lao, lòng vẫn chịu nặng, nhưng ít nhất, nhìn thấy Xuân Yến vẫn bình an đã khiến ta vững tâm hơn đôi chút. 13. Sau khi rời nhà lao, ánh mặt trời buổi sáng rọi ấm cả con ngõ nhỏ. Phí Thanh Hằng đứng đó, khoác bộ quan phục đỏ sẫm, thắt ngọc đai bên hông, ánh mắt điềm tĩnh rơi trên người ta. Đây là lần đầu tiên ta thấy y trong bộ quan phục chính thức, khiến ta không khỏi cảm thấy áp lực, vội vàng cúi người hành lễ. Đa tạ công tử, dân nữ thực sự cảm kích vô cùng. Y khẽ gật đầu, không nói gì. Ta cũng không biết phải nói thêm điều gì, chỉ cúi đầu chào lần nữa rồi quay người rời đi. Nhưng vừa bước được hai bước, giọng của Phí Huyền đã vang lên đầy bất mãn. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự không có lương tâm sao? Vừa nãy còn hết lời dặn dò tên đó, giờ đối với công tử lại chỉ nói một câu cảm tạ là xong. Ngươi có biết vì vụ án này, công tử bận rộn đến mức nào không? Thậm chí còn bị nhiễm lạnh mà không chịu nghỉ ngơi. Còn ngươi thì sao? Chỉ biết cúi đầu nói cảm ơn. Phí Huyền. Phí Thanh Hằng cắt ngang lời hắn, nhưng ngay sau đó y lại bắt đầu ho dữ rồi. Y phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, giọng khàn khàn yếu ớt, nhưng vẫn mỉm cười nhìn ta. Tiểu nha đầu, ngươi cứ yên tâm chờ đợi. Nếu hắn thực sự bị oan, ta nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho hắn. Giọng nói của y tuy nhẹ nhàng, nhưng khàn đặc, chứng tỏ cơn cảm lạnh đã khiến y kiệt sức. Một chiếc xe ngựa chờ sẵn bên ngoài. Y lên xe, để lại một bóng dáng mệt mỏi khuất dần. Qua lớp rèm, ta vẫn nghe loáng thoáng tiếng ho không dứt của y. Khi trở về nhà, ta không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng đến lạ. Suy nghĩ một lúc, ta liền đứng dậy, lấy một quả lê, gọt vỏ cắt thành từng miếng nhỏ, thêm xuyên bối, y dĩ và một ít gừng đường, hầm thành món canh giúp làm dịu cơn ho. Nhà ta không có bình sứ sang trọng, chỉ đành dùng một chiếc hũ nhỏ để đựng canh. Ta ôm hũ canh trong lòng, thuê một chiếc xe ngựa và đến phủ tể tướng. Phủ tể tướng vô cùng rộng lớn và trang nghiêm, có rất nhiều lính gác đứng chặn ở cổng. Không có lệnh thông báo, ta không thể nào vào được. Đang loay hoay nghĩ cách, thì từ xa Phí Huyền xuất hiện, bước đi vội vàng. Phí Huyền. Ta chạy đến, giơ hũ canh ra trước mặt hắn, nói. Phiền ngươi mang hũ canh này vào cho Phí công tử. Đây là canh giúp làm dịu cơn ho. Phí Huyền nhìn ta, nhếch môi cười. Ngươi thật sự nghĩ chân ta bị què sao? Tự mình mang vào đi. Nhưng ta... Ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã tung lấy tay ta, kéo đi thẳng vào trong phủ. Phủ tể tướng bên trong còn rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, các con đường quanh co khiến ta chóng mặt. Đi một hồi lâu, Phí Huyền mới dừng lại trước một căn phòng. Phí công tử đang ở trong đó, tự mình vào đi. Nói xong, hắn đẩy cửa, ra hiệu cho ta bước vào. Trong lòng đầy lo lắng, ta hít sâu, lấy hết can đảm rồi run rẩy đẩy cửa bước vào. Căn phòng yên tĩnh, chỉ thoang thoảng mùi mực tàu. Phí Thanh Hằng đang cúi đầu chăm chú viết gì đó, không ngẩng lên, chỉ hỏi. Có chuyện gì? Ta không trả lời ngay, chỉ cẩn thận đặt hũ canh lên bàn, nhẹ giọng nói. Phí công tử, đây là canh ta nấu, mong ngài không chê. Ngón tay y hơi khựng lại, tờ giấy dưới tay bị bóp nhẹ một góc. Y chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua người ta, trong ánh sáng có gì đó dịu dàng khó tả. Tiểu nha đầu, người mang gì đến đây vậy? Ta khẽ mở nắp hũ, mùi thơm thoảng ra giữa căn phòng bày biện đầy sự trang nhã, càng khiến hũ canh của ta trông thật đơn sơ, giản dị. Đây là canh giúp làm dịu cơn ho. Nếu công tử không chê thì xin hãy dùng thử. Đưa đây. Y nói ngắn gọn, vươn tay nhận lấy. Ta rót canh ra một chén trà nhỏ, đưa cho y. Phí công tử. Ngài uống khi còn nóng nhé. Y nhận lấy, uống một cách từ tốn, rồi đặt chén xuống, ra hiệu rót thêm. Ngon lắm. Ta hơi ngạc nhiên trước lời khen ngắn gọn của y, vội vàng rót thêm một chén nữa. Cứ thế, y uống từng chén, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua ta, nhưng không nói gì thêm. Khi hũ canh sắp cạn, ta định cáo lui, nhưng những lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ đến khi quay đi, ta mới nghe thấy tiếng giấy được lật sang trang, không khí lại trở về yên lặng. Ta ngồi đợi một lúc lâu mà không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Khi mở mắt, ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ bên cạnh chiếc bàn trong phòng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi sáng khuôn mặt y ở mép giường. Đôi mắt y, trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, càng trở nên sâu thẳm, phức tạp đến khó tả. Ta giật mình, vội ngồi bật dậy, lắp bắp. Xin lỗi, ta không biết mình đã ngủ quên, thật sự không có ý làm phiền phí công tử. Tiểu nha đầu. Y đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay ta, kéo nhẹ ta ngã về phía y. Ngươi có thể đừng rời xa ta nữa không? Giọng nói khàn khàn của y mang theo chút khẩn cầu khó nhận ra, khiến ta ngây người không biết đáp lại thế nào. Ánh mắt y trở nên u tối, tay hơi siết lại, ôm ta sát vào lòng, như sợ ta chạy trốn. Chúng ta có thể quay lại như trước kia không? Những lời nói ấy khiến tim ta khẽ run lên, nhưng lý trí lại nhắc nhở ta rằng. Phí công tử, bây giờ chúng ta đang ở kinh thành, làm sao có thể giống như lúc trước được? Ta không dám giấu, phủ tể tướng quả thực vô cùng xa hoa, nhưng ta vốn không thuộc về nơi như vậy. Nếu ta ở lại đây, ai trong phủ sẽ coi trọng ta? Hơn nữa, ta dừng lại một chút, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, rồi nói tiếp. Chẳng phải ngài sắp thành thân với công chúa Liên Hoa sao? Lần trước ở chợ, ta tiếc một bó hoa, còn nàng ấy lại tiện tay ném đi không hề bận tâm. Ta tuy thấp hèn, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ bị coi như cỏ rác. Nói xong, ta cố nén nước mắt, vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay y. Phí công tử, ta xin cáo lui. Mong ngài bảo trọng. Y khẽ siết chặt vòng tay một chút, như muốn giữ ta lại, nhưng cuối cùng vẫn buông lòng, để ta lùi ra. Bóng tối trong phòng như càng thêm nặng nề. Một lúc lâu sau, y khẽ cất giọng, như một lời thì thầm. Để ta đưa ngươi về. Ta không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Y đứng lên, giống như lần trước trong đêm tuyết, nhẹ nhàng kéo lấy tay ta, bước đi từng bước chậm rãi. Thế nhưng lần này, người dẫn đường không phải là ta dìu y, mà là y dẫn ta, từng bước đưa ta rời khỏi phủ tể tướng. Cả quãng đường, hai người im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Trong lòng ta, có quá nhiều cảm xúc đan xen, nhưng ta không biết liệu có thể nói ra hay không, và y cũng không nói thêm điều gì.